gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn lần. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Tha vì dầu nguy biến thế chết có mẹ. Rằng bao trong gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, báo giới Tây Phương trước đây đăng tin Đức Quốc xã thanh trừng người Công giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu các anh hùng tử đạo đã gieo lên những vườn hoa xum xuê cho giáo hội Đức sau này. Và quả thế, người ta thấy giáo hội Công giáo Đức càng ngày càng phát triển. Nếu đem so sánh trước đây, thì giáo hữu Đức chỉ bằng 1/3 dân số. Nhưng ngày nay, người ta đã phải nói đến con số Kitô hữu có phần tăng trưởng mạnh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng là người Đức. Dưới thời Đức Quốc xã, Hitler đã ra lệnh tống giam nhiều giáo dân Đức. Nam nữ tu sĩ, giáo dân, rất nhiều người bị giết chỉ vì mình là người Công giáo. Có một chiến sĩ vô danh đã bị bắt vào trong tù, giam chung với nhiều người. Dù là người Công giáo với nhau, cũng không ai dám xưng mình là người Công giáo vì sợ có nội tuyến. Chàng hết sức dè dặt từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, sợ có kẻ xấu báo cáo lên ban giám thị thì đương nhiên là phải chịu chết trước. Cứ đêm đêm thấy xe đến, chở hàng mấy trăm tù binh ra đi mà không bao giờ trở lại. Do đó, những tù nhân Công giáo ai cũng phải dọn mình sẵn, vì biết đâu đêm nay đến phiên mình. Tất cả đồ đạc của anh khi vào trại đều bị khám xét kỹ lưỡng, bị tịch thu hết ảnh tượng, tràng hạt, thánh giá. Nhưng anh ta hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, ngày đêm cầu xin Mẹ cho anh được vâng theo ý Chúa cho trọn. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, anh đã lấy dây thắt nút làm tràng hạt kính Đức Mẹ. Nhưng rồi cũng có kẻ báo cáo với giám thị, anh lại bị khám xét. Một đêm kia, ban giám thị lại thình lình đi khám xét các phạm nhân để tịch thu các đồ đạo còn giấu. Họ khám phá ra được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh. Thế là anh bị ghi vào sổ đen. Với tội trạng này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị đem ra hành quyết. Nhưng anh không sợ vì đã phó thác cho Chúa, cho Đức Mẹ tất cả. Thay vì lần chuỗi mân côi bằng dây có nút, thì anh lần chuỗi mân côi bằng 10 đốt ngón tay. Sau một thời gian, bỗng ban đêm, thấy lao xá mở cửa điểm danh. Anh được gọi tên ra đi. Trên quãng đường đêm khuya, xe lao vút vào không gian tĩnh mịch, tựa như đem anh vào cõi chết. Riêng anh cứ bình tĩnh cầu nguyện. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Đến một nơi vắng vẻ, anh được lệnh bước xuống. Người đầu tiên anh đối diện là viên giám thị đã tịch thu chuỗi hạt mân côi bằng dây của anh. Nhưng thay vì hầm hầm nét mặt, Viên giám thị lại mỉm cười, kéo anh qua một bên và nói nhỏ. Tôi cũng là chiến sĩ công giáo, ẩn mình làm giám thị lao xá để cứu anh em nạn nhân công giáo. Vậy anh hãy đi ngay. Thấy anh còn có vẻ nghi ngờ, ông liền giơ chuỗi hạt mân côi đang nắm chặt trong tay làm bằng chứng. Hai người hiểu nhau, bắt tay chào từ biệt và hứa sẽ quyết chí chiến đấu cho lý tưởng đức tin và đức mẹ mân côi. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện kể trên, ta thấy dưới chế độ độc tài nào thì đối với tù nhân cũng giống nhau. Người chiến sĩ công giáo trên đây quả là gan dạ. Anh ta đã biết phó thác tất cả cho Chúa và cho Đức Mẹ. Ước gì mỗi một người trong chúng ta đều biết noi theo cái tinh thần đáng khen ngợi của anh, là ở bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép của Đức Mẹ và tràn chuỗi mân côi. Bởi lẽ, chính vì đức tin vào chuỗi hạt mân côi mà Đức Mẹ đã cứu vớt chúng ta vậy. Amen.
Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nín non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái hơn vô lần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Mẹ ơi giờ đây con thực tình thông buồn, con đường chưa tội lỗi nguyên xa cách rời, xa cánh rơi và quỳ đây con muốn không dâng gì, không dâng gì. Mắt con trông lên Mẹ yêu, âm thầm nhìn Mẹ thôi. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ đi non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ